This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để hầu chuyện cùng quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính.
Hôm nay bầu trời đẹp quá, không biết là Tiến Dũng có đẹp, ý có khỏe không à?
Vâng, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính hôm nay giọng cũng mạnh, chắc khỏe ha Hoàng Tính?
Chắc chắn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng mà người vui cảnh thấy cũng vui, thấy cũng đỡ không ông Tiến Dũng? Trước khi mà vô cái vấn đề này, chỉ có một cái câu hỏi ngắn gọn là tại sao lại lúc này tất cả mọi thứ nó đều lên giá hết, khi mà chúng ta được biết là tất cả những cái người mà làm về cái kinh tế của Hoa Kỳ đang chuẩn bị họp về Tiến Dũng.
Cảm ơn Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính hỏi rất là đúng cái thời điểm về đó, rằng khi mà Quỹ dự trữ liên bang có cái cuộc họp đó, mà chúng ta biết là hai ngày thứ ba và thứ tư, thì hình như là những cái con số mà trên thị trường đều là màu đỏ hết. Nó có một cái chờ đợi một cái kết quả nào đó từ Quỹ dự trữ liên bang, đặc biệt từ bà Janet Yellen. Thì chúng thấy là con số màu đỏ nó không phải đáng ngại lắm, nó chỉ xuống giống như cầm hơi thôi. Nhưng mà sau khi cái lời tuyên bố bà đã đưa ra đó, thì sẽ là một cách ồ ạt. Chúng ta chờ xem ngày thứ tư sau một cái tuyên bố này rồi đó, là những con số màu xanh mà lên rất là mạnh, tùy theo cái lời tuyên bố, chẳng hạn như là lãi suất sẽ không lên hay là lãi suất sẽ lên như thế nào đó, thì chúng ta chờ xem ngày thứ tư sẽ có kết quả. Nhưng sáng ngày hôm nay, mở cửa thì riêng về Dow Jones đã rớt 18 điểm, con số hiện tại là 17.210 điểm. Nasdaq thì rớt 21 điểm, con số hiện tại là 4.729 điểm. S&P 500 thì rớt 8 điểm, con số hiện tại là 2.011 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.94%. Dầu thô thì tiếp tục giảm xuống, giảm gần khoảng 2 đồng. Hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 36 đồng 38 xu mà thôi. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 11 xu. Chỉ có Mỹ Kim là con số tăng buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó vàng thì rớt thêm 11 đồng 20 xu nữa. Một ao vàng là 1.233 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm, thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.67%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.78%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.580.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.660.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì cho biết kinh tế của Hoa Kỳ trong tháng 2. Theo con số thống kê của Bộ Thương mại đưa ra sáng ngày hôm nay, thì họ nói rằng khi mà tháng 2 đó, cái gasoline đang có chiều hướng đi xuống vào tháng 2, thì mọi thứ khác thì nếu nó cũng đã chậm lại một phần nào đó, đặc biệt về những người tiêu dùng đã giảm đến 0.1%. Không biết lý do tại sao mà xăng xuống mà lại người ta lại dùng tiêu xài ít lại chút xíu. So với cái con số mà Bộ Thương mại họ đoán rằng đó, tức là họ nghĩ rằng xuống sẽ 0.2%. Nhưng mà tháng vừa rồi thì phải nói rằng ga nó xuống khoảng, tính về xăng không thôi đó, là tháng 2 đó là nó giảm 4.4%. Rồi xe bán ra đó cũng giảm là 0.2%. Rồi những cái sale, những cái department store, những cái cửa tiệm nho nhỏ thì sale khoảng bị giảm khoảng 0.4%. Rồi furniture cũng giảm 0.5%. Rồi những cái electronic, đồ điện cũng như là những cái đồ gia dụng trong nhà cửa đó cũng giảm 0.1%. Và riêng về mặt hàng online thì cũng đã giảm 0.2%. Tức là mọi thứ đều có chiều hướng đi xuống vào cái tháng 2 vừa rồi, thưa quý vị. Trong khi đó thì những cái mặt hàng khác đi lên đó, hạn như là quần áo, clothing store, là tăng 0.9%. Rồi người dân lại ăn uống nhiều hơn nữa, thì nhà hàng lại tăng 1%. Tức là rõ ràng là cái người vào cái thời điểm mà lấy thuế lại rồi đó, hay là người ta khai thuế, thì người ta dùng tiền đi ăn chơi nhiều hơn. Rồi những cái mặt hàng về thể thao, sporting goods, thì lại tăng 1.2%. Tức là thời điểm này người ta lại nghĩ đến chuyện và gọi là tập thể dục ăn nhiều, thì lại tập thể dục nhiều. Tức là nhà hàng thì lên, rồi những người mà mua dụng cụ thể thao cũng tăng theo nữa. Rồi những cái health and personal care stores thì lên 0.7%. Nói chung lại thì có những cái mặt hàng chủ yếu như là ăn uống rồi tập thể dục thì tăng, trong khi đó những mặt hàng khác thì hầu như có giảm và giảm nhẹ. Và theo như con số mà chủ Dũng thường nói đó là 70% cái định mệnh của quốc gia đó là từ những người tiêu dùng, tức là người tiêu dùng trong nước là tiêu xài 70% của kinh tế của quốc gia đó là hình như là lệ thuộc vào sự tiêu xài của người dân, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Avon. Chúng ta biết Avon, cái product, những mặt hàng mà gọi là cosmetic cho người phụ nữ đó, như hàng về mỹ phẩm. Thì ngày hôm qua họ ngay ở thành phố New York, cũng như tiểu bang New York, thì họ đã tuyên bố một câu làm cho nhiều người mà khoảng 2.500 người buồn thúi ruột. Cái đơn giản là họ sẽ mua cái company của họ từ New York qua về lại bên Anh. Cái điều này có thể rằng khoảng hoặc là trên 2.500 người sẽ mất đi công ăn việc làm của mình vào những ngày sắp tới đây, sẽ gần thôi. Và cho chúng ta biết rằng Avon là một cái công ty sản xuất mỹ phẩm mà bán ra không phải riêng về Hoa Kỳ, không phải về Anh không, mà đến 70 quốc gia khác nhau, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin khá thú vị về Amazon. Amazon sẽ sớm đưa ra một cái chiêu thức mới, một cái app gọi là Selfie. Cái Selfie này là đơn giản, thưa quý vị, mà Dũng thấy rất là hay. Hình như là trong tương lai, nếu mà Amazon thành công, sẽ có nhiều hãng làm giống như vậy. Cái lý do khi chúng ta mua hàng online đó, rồi chúng ta đánh tên tuổi gửi đi, đúng tên, đúng tuổi, đúng người, đúng địa chỉ vân vân. Nhưng mà có một cái là người mua không phải là chủ của cái thẻ đó. Đơn giản bị hiểu là cái là hack đi, bị hacker đi. Thì Amazon ra một cái chiêu thức là cái Selfie. Những cái người mà mua hàng online của Amazon đó, chúng ta phải chụp hình rồi quay một đoạn video thiệt ngắn. Bây giờ tôi mới mua một cái camera hiệu đó, và đây bị tôi gửi hình này để mà verify, tức là xác minh rằng tôi là người chủ của cái thẻ và người đã đặt mua cái máy này. Đơn giản là như vậy. Khi mà chúng ta submit cái video hoặc cái picture đó đi đó, Amazon sẽ coi cái đó, đúng là cái người này là người chủ của cái thẻ và người này đặt mua cái mặt hàng đó, vân vân. Thì họ sẽ verify xong, họ sẽ approve và gửi cái mặt hàng đó về chúng ta. Và điều này hình như là nó an toàn đến 99.9%. Chúng ta thấy rằng không có gì mà chính xác bằng chúng ta đặt cái hàng xong rồi, chụp cái hình quay lại, đứng chúng ta kế cái mặt hàng chúng ta đang mua đó, quay lại, rồi nói là tôi là người ông Nguyễn Văn A, order mặt hàng này, rồi gửi đi. Amazon sẽ gửi về cho chúng ta ngay. Và cái điều này không phải riêng về chống lại hackers không, nhưng mà chống vào những cái đứa trẻ trong gia đình đó, ưa dùng cái điện thoại của bố mẹ mà order đồ không có sự đồng ý, hoặc là những kẻ cắp, có ăn cắp được cái thẻ chúng ta có lên online order cũng không được nữa. Vì cái thẻ online chúng ta thường thường thấy nó không có cần thiết là của người đó là ai. Chúng ta là chỉ cần có cái thẻ có tiền order là được. Nhưng mà Amazon muốn bảo đảm cho cái người tiêu dùng đó được sự an toàn và an tâm đó, thì hỏi ra cái chiêu thức này thì chúng thấy rằng hoàn toàn chiêu thức này quá độc đáo, thưa quý vị. Trong tương lai, chúng cũng khuyến khích quý vị phải dùng cái chiêu thức này mà order những mặt hàng, đặc biệt từ Amazon. Trong tương lai có những cái công ty khác cũng nên làm giống như vậy. Một bản tin kế tiếp thì cho biết người dân Hoa Kỳ có chiều hướng saving nhiều hơn so với từ năm 2006. Trước đây thì Dũng khuyến khích quý vị nên save money, không phải trong những năm nay, nhưng mà bắt đầu chưa bao giờ để dành tiền thì chúng ta nên để dành tiền, mặc dù hồi nãy Dũng có nói rằng 70% cái kinh tế quốc gia đó là từ những người tiêu xài, tiêu dùng, tức là lệ thuộc, tức là chúng ta thấy là cái kinh tế Hoa Kỳ dùng 100%, 30% đối ngoại, nhưng mà 7% là trong nội rồi. Nhưng mà riêng về cộng đồng Việt Nam thì Dũng khuyến khích rằng chúng ta nên save tiền. Mỗi năm như vậy đó, thì thống kê từ năm 2006 đó, thì người dân Hoa Kỳ chỉ save chỉ có 3.3% trên cái income của mình thôi. Trong khi đó bây giờ đã lên được 5.2%. Trung bình đó, một người mà làm 42.350 đồng thì save một năm được là 2.202 đồng và 2 xu. Nếu mà bỏ vào cái saving được 1.05% đó, là mỗi năm chúng ta được chỉ có 23 đồng 25 xu. Ví dụ chỉ tính đơn giản cho vị hiểu, nhưng mà cái saving đã không có bao nhiêu, nhưng mà chúng ta quăng vào saving coi như quên lãng luôn đó, thì mỗi năm chúng ta cộng thêm 23 đồng, tức là chỉ chi khoảng 2.225 đồng, khoảng đó. Nhưng mà cái saving mà 5% hay là 6% hay là 3% đó is not enough, thưa quý vị. theo như cái con số mà những người kinh tế gia họ khuyên quý vị đó, là mỗi cái paycheck chúng ta save đó, nghèo lắm cũng bỏ được 10%, nhưng mà nếu chúng ta chơi sang nữa, muốn retire sớm có tiền nhiều là 15%, 1.000 đồng chúng ta phải bỏ vô 100 đồng hoặc là 150. Vậy thì nếu mà có đi làm đó, mà chúng ta có income đó, thì chúng ta bắt đầu để dành được rồi. Nếu mà chúng ta để dành từ, dạy con chúng ta để dành từ lúc bắt đầu 20 tuổi, đang đi làm high school, hay là đi làm đại, đi học trong trường đại học, đang làm part time đó, mỗi năm, mỗi lần cái paycheck để dành từ 10 đến 15% đó, thì bảo đảm đến năm 67 tuổi, con quý vị hoặc cái người nào đó để dành như vậy sẽ được 1 triệu Mỹ Kim trong túi, và rút retire thì không sợ gì hết. Vì ví dụ khuyến khích quý vị, nếu mà chưa bao giờ để dành tiền thì chúng ta nên để dành. Người Việt Nam chúng ta thì những biết ít khi nào để dành tiền, nhưng mà để dành vàng thì cũng ok. Và một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Canada. Chúng ta biết Canada là một cái láng giềng sát biên giới với Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua thì chính phủ Canada đã ra cái thông báo rằng họ sẽ bắt đầu áp dụng gọi là giúp những cái người nào mà gọi là khổ đó, những cái người citizen mà khổ đó sẽ được trợ cấp tiền. Cái này là cái hấp dẫn, quý vị nào mà có cái quốc tịch Canada thì chúng ta có thể về thừa hưởng được cái này. Và quốc gia Canada bắt đầu ra cái thông báo này và họ sẽ áp dụng vào năm 2017 và năm 2018, cái budget, tức là cái ngân khoản trong khoảng thời 2 năm đó. Họ sẽ bắt đầu giúp tiền những cái người nào mà low income, tức là người sống khó khăn. Họ sẽ cho thêm tiền, nhưng mà họ không có nói là cho bao nhiêu. Mà tùy theo income, ví dụ như họ set income mỗi tháng như vậy là 2.000. Quý vị nói là tôi chỉ có 1.200 thôi, là chúng ta sẽ có được 800, tín dụng nghĩ là như vậy. Nhưng mà theo chiếu lại, họ chiếu theo cái cách của chính phủ Phần Lan và Hà Lan, tức là Finland và New Zealand. Tôi không biết cái dịch đúng hay không, nhưng mà hai quốc gia này đó trợ cấp những người nghèo 800 đến 1.000 đồng một tháng. Nhưng mà Canada thì họ không có cho nói chính xác là bao nhiêu, mà đồng thời không đắp tiền không thôi, nhưng mà họ sẽ cho những người con của gia đình khó khăn đó đi vào trường đại học hoặc là trường university là hầu như không có trả tiền, thưa quý vị. Mình thấy đây là điều thật là hấp dẫn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Delta Airlines. Chúng ta biết hiện tại bây giờ chỉ có một cái hãng mà bay đường dài ở Hoa Kỳ đó là American Airlines. Họ sẽ bay từ đây qua Nhật, bay từ đây qua Trung Quốc, vân vân. Nhưng mà Delta họ sẽ nói là họ sẽ bắt đầu chuyến bay đường dài từ đây qua bên Bắc Kinh, và sẽ bắt đầu chuyến bay đầu tiên sẽ là vào ngày 16 tây tháng 12. Họ đang chờ cái chính phủ của Hoa Kỳ approve, cũng như bên Trung Quốc approve một cái đường bay dài như vậy. Và chuyến máy bay là sẽ dùng là 777-200ER, và chiếc này có khoảng 291 cái ghế ngồi, 37 cái ghế cho 254 cho cái hạng thường. Và chúng ta biết chỉ có Delta Airlines là cái ghế của họ rộng rãi vô cùng, từ người ngồi sau với người trước cách nhau đến 36 inch. Cái đó thì Hoa Kỳ là khoảng 31-32 thôi. Hình như là chúng ta không quên là Delta Airlines là đứng đầu bảng hiện tại bây giờ về cái cách mọi thứ, về service, về đúng giờ, vân vân. Và nếu mà quý vị trong tương lai đó thì nghĩ rằng họ sẽ mở cái đường bay như vậy, thì chúng ta có thể mua vé bay của Delta từ đây về Việt Nam. Và họ cũng thông báo rằng có 39 thành phố trong ở Trung Quốc sẽ được chuyến máy bay này chở đi những chi nhánh đó. Đồng thời ở bên Mỹ, người Trung Quốc qua Mỹ chơi thì cũng có thể link vào khoảng 40 thành phố khác nhau ở Hoa Kỳ. Chuyến bay này sẽ chở chúng ta đi 40 thành phố khác nhau. Và đây là cái dịch vụ đầu tiên chuyến bay xa của hãng Delta. Và một bản tin cuối cùng cũng khá thú vị mà Dũng gửi đến vị. Nói về một người phụ nữ, phải nói rằng chỉ có lòng tốt thì lúc nào cũng có một sự đáp đền. Đây là cái chuyện xảy ra cũng đã vào gần trước khi Noel. Một người phụ nữ, cô này đi mua đồ ở một cái tiệm grocery. Khi một người đàn ông đứng trước cô đó, quên cái wallet, cái bóp, mà cái mặt hàng của ông mua chỉ có 7 đồng thôi, thì cô Tracy Washoe này đã trả giùm cái người đàn ông này 7 đồng mặt hàng đó. Và sau khi bước ra cửa tiệm thì cô chỉ nói rằng Merry Christmas, thì cái vì cái ngày đó gần đến Christmas. Và hầu như quên lãng cái chuyện này 2-3 tháng sau, Và vào cả cuối tháng 1 vừa rồi đó, thì tình cờ có một người college, tức là một người làm chung của cô Washoe này, nói rằng có một người đàn ông đến đây tìm cô và đã viết một cái check 10.000 đồng tặng cho cái nơi cô làm việc. Và cái cô, cái nơi mà cái cô Washoe này làm việc đó là cô làm một cái nơi gọi là cancer research, để mà giúp đỡ những người mà bị ung thư, thưa vị. Và khi mà hỏi chính xác cái cô này làm ở đây và đúng chỗ rồi đó, thì người đàn ông này đã ký check 10.000 đồng để support, donate cho cái cơ quan cô đang làm việc. Vì lý do mà cô ngồi xuống suy nghĩ thì cái ngày hôm đó cô bận cái áo có chữ Georgia Cancer Research Institute, thì người ông đã ghi nốt xuống. Và ông này khi mà sau khi về nhà, ông đã làm việc xong rồi xem được 10.000 và đã tặng cho cái nơi cô này làm việc. Và cô này chỉ có nói câu rằng cô ao ước rằng ở ngoài kia nếu vị nào gặp trường hợp tương tự như vậy thì không cần phải nghĩ đến chuyện return, chứ là trả lại, nhưng mà cứ giúp đi trước, chúng ta sẽ có một sự gọi là đền đáp sau cùng rất là tốt đẹp. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, ở Mỹ thì chúng ta thấy nhan nhản rất là nhiều, thưa quý vị. Nhan nhản những điều tốt thì cũng có nhan nhản những cái điều xấu, nhưng mà điều tốt mình nhớ nó nhiều hơn điều xấu nhiều hơn. Điều xấu nhiều, thưa quý vị. Cảm ơn phần tường trình của bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày mai để nói chuyện nhiều hơn nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính như quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị.